chị em thân mến. Như quý ông bà anh chị em đã biết, trong những lần qua chúng ta đã bắt đầu học Matthew đoạn 14 với chủ đề là đừng sợ. Rồi trước đây chúng ta mới học Matthew đoạn 15 với đề tài là những điều không nên bỏ. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta tiếp tục học Matthew đoạn 16 từ câu 1 đến câu 28 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Thưa quý bà anh chị em, một lần nọ Đức Chúa Giêsu nhằm mùa đông đến Jerusalem để dự lễ kỷ niệm khánh thành đền thờ. Ngài đi trong hành lang của cửa Salomon thì có nhiều người Giu-đa vây quanh Ngài mà hỏi rằng: Thầy ơi, Thầy để chúng tôi suy nghĩ vơ vẩn cho đến chừng nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, là Đấng Cứu Thế, hãy nói cho chúng tôi nghe, cho chúng tôi biết. Đức Chúa Giêsu say lại nói với những người này rằng: Ta đã từng nói cho các ngươi rồi, nhưng mà các ngươi không tin. Không tin ta. Tại sao các ngươi không tin ta? Bởi vì các ngươi không phải là chiên của ta. Rồi sau đó Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Chiên của Chúa là phải theo Chúa. Là một con chiên thì phải theo người chăn. Là một tín hữu của Chúa thì phải theo Chúa. Nếu một con chiên mà không theo người chăn thì đó là một con chiên đi lạc, hoặc là một con chiên bất bình thường. Nếu tín đồ của Chúa có thấy Giêsu mà không theo Chúa Giêsu thì người đó không phải là tín đồ thật, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng thế nào là người theo Chúa Giêsu? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúa dùng chữ theo ta, và đó là đề tài mà tôi muốn cùng quý bạn cho em học hôm nay, là người theo Chúa Giêsu ở trong Matthew đoạn 16 này. Nếu quý bạn cho em đọc Matthew đoạn 16 và suy gẫm thì chúng ta thấy Matthew đoạn 16 này có bốn điều quan trọng mà Chúa hay là Kinh Thánh cho chúng ta biết người theo Chúa phải như thế nào. Từ câu thứ 1, thứ nhất cho đến câu thứ 12, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người theo Chúa phải giữ mình cẩn thận. Phải giữ mình, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và Sadducee. Ở câu thứ 6 quý bà thấy men của người Pharisee và Sadducee là gì thưa quý bà anh chị em? Và tại sao người theo Chúa phải giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và Sadducee? Như chúng ta biết, sau khi Chúa Giêsu quá bánh lần thứ 2 cho 4.000 người ăn và bánh thừa lượm được bãi giỏ như chúng ta học lần trước, Đức Chúa Giêsu cho dân trở về, Ngài và các môn đồ xuống thuyền qua bên bờ cõi xứ Magadan. Và khi môn đồ một lần nọ quên đem bánh theo, tình cờ Chúa Giêsu nói với họ rằng: Hãy cẩn thận về men của người Pharisee và Sadducee. Họ giật mình, họ bàn với nhau: Có lẽ anh em chúng ta quên đem bánh theo lần này, nên thầy mình muốn nhắc khéo chúng ta như vậy. Nhưng Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ, cho nên Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Rồi Ngài giải thích: Nếu các ngươi không có bánh đem theo thì làm gì phải lo, phải sợ? Các ngươi không nhớ 5 cái bánh mà ta đã làm cho 5.000 người ăn dư dật sao? Rồi 7 cái bánh có 4.000 người ăn mà cũng còn dư. Rồi Đức Chúa Giêsu tiếp rằng: các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu? Nhưng hãy giữ mình về men của người Pharisee. Rồi Kinh Thánh giải nghĩa lúc bấy giờ, các môn đồ biết rằng Chúa Giêsu không phải nói về men làm bánh, mà Ngài muốn nói về đạo của người Pharisee và Sadducee. Và căn cứ vào mạch văn của khúc Kinh Thánh này, chúng ta biết men của người Pharisee, tức là đạo của người Pharisee và Sadducee. Trong Kinh Thánh, men chỉ về sự bành trướng của những sự xấu xa, tội lỗi trong thế giới này. Có một lần tôi được một bà tặng cho bánh bò để ăn. Tôi hỏi bà ơi, bà có biết tại sao người Việt Nam mình kêu cái bánh này là bánh bò không? Bà này nói rằng tôi làm bánh bò nhưng tôi đâu biết tại sao người ta kêu là bánh bò. Tôi mới giải thích cho bà. Một miếng bột bỏ men vào trong đó nhồi, rồi người ta để trong một cái thau hoặc là ở trong một cái nồi đậy nắp lại. Thì sáng hôm sau cái gì xảy ra? Bột dậy lên, nó tung cái nắp đậy rồi nó bò ra ngoài. Vì vậy mà người Việt Nam mình gọi cái bánh đó là bánh bò. Một chút men làm dậy bột, và men của đạo Pharisee và Sadducee cũng như vậy, làm ảnh hưởng đến dân sự của Israel và nhiều người khác nữa. Như chúng ta biết là trong thời đại Chúa Giêsu có ít nhất là ba cái phái tôn giáo khác nhau. Có phái Essen là những người chủ trương sống ẩn dật khắc khổ, coi của cải trên đất này là của chung cho mọi người, nhưng họ không có thờ phượng Chúa rầm rộ như những giáo phái khác. Trong khi đó người Pharisee là một nhóm người biệt riêng ra, được gọi họ là những người biệt lập, sống rất cẩn thận, biệt mình ra khỏi sự ô uế của thế gian và giữ gìn luật pháp cái cẩn thận. Và đồng thời thì họ cũng còn giữ theo truyền thống, giữ theo những lời truyền khẩu của người xưa để lại. Và họ coi cái lời truyền khẩu giống như là lời của Đức Chúa Trời, như chúng ta đã học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 mà chúng ta đã học vừa qua. Người Pharisee lúc đầu rất là tốt, nhưng sau thì họ kiêu ngạo, rồi họ khoe mình, họ sống bằng bề ngoài, mà thực trạng ở bên trong thì là họ rất là yếu đuối, họ xa cách Đức Chúa Trời. Có khi họ đi ngược lại với lời Đức Chúa Trời bởi những lời truyền khẩu nữa. Cho nên Đức Chúa Giêsu thường gọi những người này là những người giả hình, khoe khoang. Hoặc là Ngài nói nặng hơn, Ngài kia gọi họ là những mồ mả tô trắng. Tức là mồ mả bên ngoài tô đẹp lắm, nhưng mà bên trong xác người hôi thối. Ngài chỉ về người Pharisee này. Rồi người Sadducee, phái Sadducee là những phái nào? Những phái Sadducee là phái những người ít hơn người Pharisee, xong là những người có học thức, hầu hết là những người có địa vị cao quý. Họ là những người theo truyền thống của thầy tế lễ Sa Đốc. Chữ Sadducee phát xuất từ chữ Sa Đốc, Sa Đúc, tức là thầy tế lễ Sa Đốc, là thầy tế lễ trong thời vua David, từ đó truyền cái dòng tế lễ cho đến thời của họ trong thời Chúa Giêsu. Họ là những người giữ các chức tế lễ ở trong đền thờ Jerusalem lúc bấy giờ. Nhưng phái này làm gì? Họ chối bỏ về sự sống lại của thân thể vào đời sau. Họ không tin có tiên sứ, không tin có thần thánh, và họ cũng không có tin là có sự hình phạt cho mọi người nữa, và hầu như là tất cả mọi người đều được cứu, vân vân. Và họ tin như vậy. Hai phái này, Pharisee và Sadducee, không có hợp nhau, nhưng mà đôi lúc thì họ hợp nhau để mà chống đối Chúa Giêsu. Họ chống đối kinh khủng, họ tìm cách để bắt bớ Ngài, làm hại Ngài, có khi muốn tìm cách để giết Ngài. Vì vậy mà Chúa Giêsu bảo các môn đồ rằng hãy cẩn thận về men của người Pharisee và Sadducee là như vậy. Là người theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu muốn các môn đồ của Ngài phải cẩn thận về men của người Sa-đu-xê và người Pha-ri-si. Và đối với chúng ta, thưa quý bạn chị em là con của Chúa, là những người theo Chúa, chúng ta cũng cẩn thận về những tà giáo đang và đã xuất hiện trên thế gian này, và trong đó có nhóm Cơ Đốc giáo của chúng ta nữa. Tà giáo bây giờ nhiều lắm, thưa quý bạn chị em. Họ nói rằng họ tin Đức Chúa Trời, nhưng mà họ chối bỏ Đức Chúa Giê-xu. Họ không tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đến trần gian này để chịu chết gánh tội cho loài người. Họ không tin có đời sau. Họ nói rằng bây giờ thì khi tận thế này thì chỉ có 144.000 lên trời mà thôi, còn ở dưới đất này không ai lên được, và họ hầu như là ai cũng được cứu. Và đó là những tà giáo mà chúng ta phải cẩn thận, như Chúa Giê-xu dạy, là men của người Pharisee và Sadducee. Rồi chúng ta cũng phải cẩn thận về men của những sự xấu xa của trần thế, tội lỗi này, những tật xấu của đời này. Nó làm hư hỏng cả đạo đức của con người của chúng ta, và nó cũng làm hư hoại sự thánh khiết của thân thể của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh của Ngài. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận về men của những người bên ngoài thấy đẹp đẽ lắm, nhưng mà ở bên trong như là mồ mả tô trắng. Chúa Giê-xu đã nói vậy. Cho nên thưa quý bạn chị em, người theo Chúa cứu thế Giê-xu thì phải giữ mình cẩn thận về men của tà giáo và những ảnh hưởng xấu xa của trần thế này. Là con cái của Chúa, chúng ta phải vững vàng bước đi trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, trong sự thánh khiết, trong lời dạy của Chúa, để chúng ta trở thành những người theo Chúa cái thật sự, không phải là những con chiên đi lạc ở bên ngoài. Thưa quý bà anh chị em, Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 13 đến câu 20 thì lại nói một vấn đề khác về những người theo Chúa Giê-xu, đó là phải biết Chúa Giê-xu là ai. Người theo Chúa Giê-xu phải biết Chúa Giê-xu là ai, chứ không phải là chúng ta theo Chúa Giê-xu mà hỏi ra Chúa Giê-xu là ai thì chúng ta không biết Ngài là ai. Một lần kia ở tại Cesare Philip, Chúa Giê-xu trắc nghiệm các môn đồ của Ngài. Ngài họp các môn đồ là Ngài lại như là có một cuộc thi vậy. Ngài hỏi họ rằng: các con ơi, các con nghe người ta nói hay là theo lời người ta nói đó thì ta là ai? Họ nói rằng có người nói thầy là dân bắp tít, có người nói thầy là Eli, có người nói thầy là Jeremy, và có một số nói rằng một đấng tiên tri nào khác đó mà họ không biết. Chúa Giê-xu nghe như vậy thì quay lại hỏi các môn đồ một lần nữa rằng: người ta nói ta như thế nào thì không quan trọng, nhưng mà quan trọng mà ta muốn hỏi các con đây, các con biết ta là ai không? Ta là ai? Khi Chúa Giê-xu hỏi rằng các con biết ta là ai không, thì cái gì xảy ra thưa quý bạn chị em? Tất cả đều im lặng, không ai nhúc nhích gì cả. Họ đã từng theo Chúa Giê-xu, họ đã từng chứng kiến phép lạ Ngài đã làm, quá bánh cho 5-7 ngàn người ăn. Họ đã từng gặp Chúa Giê-xu đã chữa lành bệnh tật, người què được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy, rồi cũng thấy Ngài đuổi quỷ nữa, và biết bao nhiêu phép lạ Ngài đã làm ra. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu hỏi rằng các con đã theo ta bấy lâu nay, bây giờ các con biết ta là ai không, yên lặng. Chỉ có một người trả lời, đó là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nói rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống có nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài đã đấng sức dầu từ Đức Chúa Trời thiên thượng để xuống trần gian này, là quản cai trời đất muôn vật, Ngài làm vua. Ngài đến để giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Ngài sẽ chết vì họ và Ngài sống lại để ban sự cứu rỗi cho nhân loại này. Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và đó là một lời xác nhận của Phi-e-rơ. Nếu chúng ta gọi đây là cuộc thi, thì 12 người chỉ có một người đậu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mà theo Chúa đã gặp Chúa, biết bao nhiêu phép lạ Ngài đã làm, mà bây giờ hỏi ta là ai mà cứ ngồi yên lặng. Tôi và quý ông bà anh chị em là những người theo Chúa, chúng ta phải biết Chúa chúng ta theo là ai. Nhiều người theo Chúa nhưng mà không biết Chúa là ai, chỉ biết Chúa là đấng mình nhờ cậy, khi có đau yếu mình cầu nguyện Chúa chữa lành cho con. Khi chúng ta thấy khổ sở quá, Chúa ơi cứu con ra khỏi khổ sở và cho con được hạnh phúc. Khi chúng ta nghèo khó thì là Chúa cho con có công ăn việc làm để ăn. Và đôi lúc chúng ta thờ Chúa như là một đấng phù hộ mình mà thôi, như một ông thần phù hộ. Khi nào có cần chúng ta kêu phù hộ, mà không thì yên lặng. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em đặt niềm tin mình trong Chúa Giêsu chỉ chừng đó thôi thì chưa đủ thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải biết Chúa là đấng Christ, con Chúa Trời hằng sống, tức là đấng cứu thế cho đời sống của mình, cứu thế cả thế gian này. Chúng ta phải đặt niềm tin đó. Chúng ta tin Chúa không phải vì vụ lợi, chúng ta theo Chúa không phải là tìm kiếm cái gì, nhưng mà chúng ta theo Chúa là mời Chúa làm chủ cuộc đời của mình, để cuộc đời của mình trở thành cuộc đời được biến đổi bởi quyền phép của Chúa, và nhận lấy sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta. Và có nhiều người hiểu lầm về cách theo Chúa lắm thưa quý bà anh chị em. Tôi biết chúng ta coi Chúa như là một thần phù hộ mình, có cần kêu không cần thì thôi, nhưng mà hãy biết rằng Chúa là đấng cứu thế cả nhân loại này, và trong đó có chúng ta, cứu rỗi chúng ta. Chúng ta phải biết Chúa là ai. Nếu chúng ta theo một cái người nào, chúng ta phải biết người đó là ai. Chúng ta muốn hùng làm ăn với người nào, chúng ta phải biết người đó là ai. Nếu chúng ta không biết người đó là ai thì chúng ta sẽ thất bại thưa quý ông bà anh chị em. Theo Chúa cũng vậy, chúng ta phải biết Chúa là đấng Christ, con Chúa Trời hằng sống. Rồi Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 21 tới câu 23, Kinh Thánh cho chúng ta biết người theo Chúa phải làm gì nữa. Câu 23 nói rõ lắm, là phải nghĩ đến việc của Chúa Trời mà đừng nghĩ đến việc của người ta. Khi Phi-e-rơ xưng nhận Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: hỡi Si-môn con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hồi đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hãy điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Khởi đầu Chúa Giêsu khen ngợi Phi-e-rơ, người có phước là người biết sự mầu nhiệm, là người biết Chúa rõ và rất là đúng. Cái đó Chúa nói về việc lập hội thánh. Chúa nói rằng ngươi là Phi-e-rơ, chữ Phi-e-rơ tức là tiếng Pháp là pia, có nghĩa là đá, và tiếng Hy Lạp là Petros cũng là đá, một hòn đá nhỏ hoặc là cục đá. Rồi Chúa Giêsu nói rằng ngươi là Phi-e-rơ là đá đó, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Cái chữ đá sau này đó là Petra, là một vần đá, một cái hòn đá rất là lớn, tức là Petra. Chúa Giêsu muốn nói gì? Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên lời mà ngươi vừa xưng nhận ta là đấng Christ, con Chúa Trời hằng sống đó. Ta lập hội thánh ta trên chính mình ta. Nếu hội thánh lập trên Phi-e-rơ, một người yếu đuối như chúng ta, thì hội thánh như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Sẽ thất bại. Nhưng Chúa Giêsu lập hội thánh của Ngài trên chính mình Ngài là con Chúa Trời hằng sống. Và vì vậy mà hội thánh của Chúa, các cửa âm phủ sẽ không thắng được hồi đó. Và chúng ta thấy biết bao nhiêu cơn bắt bớ xảy ra giữa hội thánh, ở trong hội thánh trải qua thời đại, nhưng mà hội thánh không bao giờ thất bại. Hội thánh vẫn tiến triển, càng bắt bớ hội thánh càng lớn. Và nếu quý bạn chép đọc lịch sử của hội thánh Tin Lành Việt Nam 100 năm, càng bắt bớ hội thánh càng tăng trưởng. Và rõ ràng trong thời đại trước mắt chúng ta, hội thánh tăng trưởng gấp 10 lần những lần trước. Đó là điều lạ lùng. Rồi Chúa Giêsu nói gì nữa với Phi-e-rơ? Rồi ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hãy ngươi mở thì mở, mà nếu ngươi đóng thì cửa trời cũng đóng lại. Và Phi-e-rơ nghe điều này thì mừng lắm, phải thưa không ngưỡng bạn chăng? Các môn đồ của Chúa theo Chúa Giêsu, trong đó có Phi-e-rơ, thì hy vọng rằng Chúa Giêsu là đấng Mê-sia từ trời đến để giải cứu dân Do Thái khỏi bị áp bức của người La Mã, của các đế quốc. Chúa sẽ là đấng Mê-sia giải cứu họ. Và nhiều lần họ muốn ép Ngài làm vua nữa. Và bây giờ Chúa nói rằng Ngài sẽ giao chìa khóa cho Phi-e-rơ, thì Phi-e-rơ nói rằng cha, bây giờ là chắc là Chúa muốn lập nước của Ngài trên đất này, Ngài làm vua rồi, Ngài giao chìa khóa cho tôi, chắc là Ngài muốn cho tôi giữ một cái chức thủ tướng, thừa tướng nào đó trong nước của Ngài. Ông mừng lắm. Bởi vì bao nhiêu người theo Chúa muốn một ngày Chúa làm vua để họ trở thành những người phục vụ vua cao cả này ở trong những chức vụ đơn đau. Nhưng vừa nói điều đó, Chúa Giêsu nói gì thưa quý bà anh chị em? Chúa Giêsu nói rằng rồi đây ta sẽ đến Jerusalem, tại đó người ta sẽ, các thầy tế lễ cả các thầy thông giáo dân Do Thái sẽ bắt ta rồi giết đi, nhưng ba ngày sau ta sẽ sống lại. Phi-e-rơ vừa hy vọng tràn trề rằng Chúa sẽ làm vua, giao chìa khóa cho ông để thành lập chính phủ, nhưng mà bây giờ Ngài nói rằng Ngài sẽ đi mà chịu chết. Ông lạ quá, tại sao vậy? Ông mới kéo Chúa Giêsu ra mà nói rằng thầy ơi, làm sao như vậy được? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Đức Chúa Trời nào để cho Ngài chết? Ngài phải làm vua, mà chúng tôi sẽ cùng hầu hạ với Ngài, sẽ giữ chức vụ quan trọng để giúp Ngài. Ngài chết sao được? Chúa Giêsu quay lại Phi-e-rơ mà nói rằng hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi làm gương xấu cho ta. Ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc người ta. Phi-e-rơ chỉ nghĩ đến việc người ta, nghĩ việc làm sao, nghĩ đến việc của con người làm sao cho mình trở thành những thành viên trong chánh phủ của Chúa Giêsu khi Ngài làm vua, nghĩ đến cái đời này mà thôi. Và Chúa Giêsu nói rằng ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Người theo Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, phải là người nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, đừng nghĩ đến việc người ta. Và khi chúng ta đi theo Chúa mà chỉ nghĩ đến việc người ta trên đời này mà thôi, thì chúng ta làm gương xấu cho Chúa Giêsu, làm gương xấu cho hội thánh của Ngài, làm gương xấu cho những người khác. Và Chúa Giêsu muốn những người theo Chúa phải là những người không nghĩ đến việc người ta mà nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Và đây là mấu chốt quan trọng cuộc đời của chúng ta để hưởng phước hay là không. Khi tôi và quý bạn xem theo Chúa Giêsu, thì xin Chúa cho tôi và quý bạn xem nghĩ đến việc Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Dù có nghĩ đến việc người ta thì nghĩ cái việc sau, phía sau, đừng đặt cái việc người ta lên trước việc nghĩ việc Đức Chúa Trời. Mấy năm lúc này thì không có sao, nhưng mà mấy năm mà tôi mới qua đây đó, 75-76 đó, thì người Việt Nam của mình ở đây thì cũng ít, nhưng mà họ khao khát để mà nghe cải lương, nghe những cái đoàn hát. Có khi những đoàn hát bên Mỹ qua ở Paris này thì họ mướn những cái phòng hát rất là đẹp đẽ, cái sân khấu rất là lớn, họ mời tất cả. Có một số con cái Chúa nói rằng, mục sư ơi, mình nhóm Chủ nhật ngày nào cũng nhóm hết, Chủ nhật nào cũng nhóm hết, mà bây giờ hát họ hát nhằm vào Chủ nhật, bây giờ thì xin phép mục sư cho nghỉ một bữa Chủ nhật đi, để mình đi được không thưa quý bạn xem? Chỉ nghĩ đến việc của người ta mà không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Và tôi biết có một số người chỉ nghĩ đến việc người ta nhiều hơn nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Có khách đến nhà, ô chúng ta mời họ ở lại rồi cái cơm nước cái quên nhôm. Con cái về nhà thôi, bữa nay hỏi tại sao không đi, nó con cái về thôi, ăn uống rồi không đi nhóm. Chúng ta nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, nghĩ đến việc người ta mà không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời nhiều, phải không thưa quý bạn chị em? phải đặt việc Đức Chúa Trời trên hết. Có khách tới chúng ta mời khách đi nhà thờ, có con tới mời đem hết cả đi nhà thờ, rồi về chúng ta ăn uống với nhau vui vẻ, và tôi tin chắc rằng phước hạnh nhiều lắm thưa quý anh bạn. Đừng nghĩ đến việc người ta mà nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta mà nghĩ đến việc người ta đó, thì Chúa nói gì? Ngươi làm gương xấu cho ta, gương xấu cho Chúa đó, chứ không phải là gương xấu cho người khác đâu nha thưa quý anh bạn. Và chúng ta nhớ điều đó mà cảnh tỉnh mình. Người theo Chúa phải nghĩ đến việc Đức Chúa Trời trước nhất. Và điều chót tôi muốn nói ở đây thì giờ rất là eo hẹp. Từ câu 24 tới câu 28, người theo Chúa, tôi nhắc lại, phải cẩn thận về men của người Pharisee và Sadducee. Người theo Chúa phải biết Chúa là ai, phải biết Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Người theo Chúa phải nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, đừng nghĩ đến việc người ta. Và sau hết là người theo Chúa phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo Chúa Giêsu. Câu 24 chép rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Nếu tôi và quý bạn xem theo Chúa, phải vác thập tự giá mình mà theo Chúa Giêsu. Vác thập tự giá mình theo Chúa có nghĩa là gì? Tuần lễ từ đây cho tới ngày phục sanh, đây là tuần lễ của sự thương khó của Chúa Giêsu, nhất là vào thứ sáu người ta tổ chức lễ thương khó. Và trong ngày lễ thương khó hay là phục sanh của Chúa, tôi thấy người ta hiểu lầm về thập tự giá rất là nhiều. Ở tại Paris mấy năm trước, tôi đã chứng kiến ở trên truyền hình một vị tổng giám mục vác cái thập tự giá rất là lớn to đi lê thê trên đất để đến một nơi cái hành lễ tại đó, và họ nói rằng ông đã vác thập tự giá của Chúa Giêsu. Ở tại Philip Tân Philippines, quý bạn xem chắc đã có coi truyền hình thương khó này, người ta tìm được một người lực lượng mạnh khỏe ở trần trụi trụi vậy đó, rồi vác thập đi trên cái đường gọi là đường thương khó, đường đau khổ. Và phía sau đoàn dân cầm roi đánh, đánh thật là bầm cả mình họ, chứ không phải là đánh giả đâu, đánh thiệt đó. Rồi họ tới cái chỗ đóng đinh, họ cũng bắt người đó đóng đinh lên thập tự giá, có khi máu đổ ra nữa, họ làm như làm thiệt á. Và họ tưởng đó là vác thập tự giá của Chúa Giêsu, nhưng đó không phải là vác thập tự giá mà ý Chúa Giêsu nói ở đây đâu. Không ai có thể vác thập tự giá của Chúa Giêsu được đâu. Chỉ có mình Chúa Giêsu mới xứng đáng vác thập tự giá của Ngài để cứu rỗi nhân loại mà thôi. Những người mệnh danh mình vác thập tự giá Chúa Giêsu là những người giả mạo. Họ không phải là người vác thập tự giá Chúa Giêsu đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu không nói rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá ta để theo ta. Không có. Mà vác thập tự giá mình. Mỗi người mà chúng ta theo Chúa đều có một thập tự giá thưa quý bạn chị em. Thập tự giá có nghĩa là gì? Nghĩa là sự chịu khổ. Chịu khổ, sự hy sinh. Người theo Chúa phải dám trả giá, phải liều mình. Tức là dầu có bị bắt bớ như thế nào, chúng ta dám trả giá về mạng sống của mình vì danh Chúa Chúa Giêsu, không chối bỏ danh Ngài, không chạy trốn, sẵn sàng dầu có tử đạo cũng sẵn sàng hy sinh. Rồi công việc của Chúa khó nhọc chừng nào thì chúng ta sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa để làm công việc của Chúa, không bỏ cuộc. Những người mà có ý bỏ cuộc, bỏ chức vụ là những người không liều mình vác thập tự giá mình theo Chúa Giêsu. Chúng ta đi theo Chúa phải liều mình. Và hơn nữa là gì nữa thưa quý bạn chị em, chúng ta dám trả giá cho đức tin của mình. Có nhiều người tin Chúa về gia đình bắt bớ, cha mẹ chửi rủa. Nhưng những người đó như thế nào, nếu họ tin Chúa thật sự thì họ sẵn sàng trả giá theo Chúa của mình, sẵn sàng đứng với Chúa Giêsu cho đến cuối cùng, không bỏ Chúa. Liều mình vác thập tự giá mình theo Chúa tức là hy sinh cho danh của Chúa, hy sinh cho công việc của Chúa và sẵn sàng trả giá cho đức tin của mình bất cứ trường hợp nào. Và đó là điều mình vác thập tự giá theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngài phán rằng vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn, mình thì có ích gì? Được cả thiên hạ đi nữa mà mất linh hồn, không ích gì cả. Được cả tiền bạc đi nữa mà mất linh hồn cũng không ích gì cả. Chúng ta có thể được cả bạn bè dẫn chúng ta đi vui chơi thỏa thích, những bạn bè mà làm chúng ta bỏ Chúa đó, chúng ta được hết họ cũng không ích gì cả, mất linh hồn. Và Chúa Giêsu nói rằng vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người việc họ làm, theo việc họ làm. Chúng ta phải sẵn sàng đứng với Chúa trả giá, giữ mình theo Chúa, dầu cực khổ, chịu bắt bớ khó khăn, chúng ta sẵn sàng hy sinh, rồi đây chúng ta sẽ cùng ở với nước Chúa đời đời. Đó là phước hạnh vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, người theo Chúa Giêsu phải cẩn thận về tà giáo. Người theo Chúa Giêsu phải biết rõ Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Người theo Chúa Giêsu phải đặt việc Đức Chúa Trời lên trên hết, nghĩ đến việc Đức Chúa Trời trước hết. Và người theo Chúa Giêsu phải sẵn sàng vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em làm việc điều đó, để rồi đây chúng ta xứng đáng là những người theo Chúa của thế Giêsu. Chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.